Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 48. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Gây Dựng Lại Con Người, phần số 12, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel ngày mùng 1 tháng 7. Thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa. Có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Shema, Anaza, Uri, Hinkia và Maaseza đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Fedaza, Mishael, Mankiza, Hashum, Hatbadana, Sacheri và Meshulam. Ezra dở sách ra trước mặt dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu, sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Giê-xua, Bani, Serebia, Jamin, A-cúp, Sê-ba-thai, Hô-ri-za, Ma-a-sê-za, Kê-li-ta, A-sa-ria, Dô-sa-bác, Hà-nan, Bê-la-za và người Lê-vi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trấn, Ezra, thầy tế lễ, và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Chớ để tan, cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vặt gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh, việc riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy, người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê Vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy. Chúng phải hô truyền trong các thành tại Jerusalem nghe rằng hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và nhánh olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè, những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình và săn mình trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ ngày ấy, cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui mừng mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót. Người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ bảy ngày, còn qua ngày thứ tám có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ.
Bây giờ tới cái phần nữa tôi gọi là cái thói quen sùng kính. Thực ra nó là huấn luyện thuộc linh hay là đào tạo thuộc linh. Cái chữ thói quen thì mình hiểu, thói quen là cái điều nhắc đi nhắc lại. Cái điều mà lặp đi lặp lại thì nó thành thói quen. Cái điều mà nó trở thành phản xạ đó, nghĩa là mình làm riết nó quen rồi, nó trở thành tự nhiên cái thói quen đó. Thì ở đây mình nói là để mà có sự dài lâu, cái âm hưởng dài lâu của sự thăm viếng của Chúa, sự phục hưng của dân sự Chúa thì nó phải có thói quen hay là cái tập quán của những người được huấn luyện, được dạy dỗ cái chiều sâu ở trong Chúa. Nhắc lại là những người này là những người thờ phượng Chúa, vì cái sự thờ phượng Chúa làm cho lòng mình nó nhạy cảm với lời của Chúa, nó có cái thói quen để đáp ứng. Sự thờ phượng nó tập thói quen, mình đi nhà thờ, mình lắng nghe, mình học hiểu, mình muốn làm theo, nó trở thành cái thói quen. Và cái thói quen của những người không đi nó cũng như vậy, quen làm là cũng là cái thói quen, không đi cũng là cái thói quen. Cho nên cái thói quen để đáp ứng, để lắng nghe, để vâng phục, nó nằm ở trong cái sự thờ phượng. Nhưng mà cái điểm rất là quan trọng ở đây là nó phải đi vào trong cái chiều sâu. Cho nên câu số 13: qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ, người Lê Vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Tiếng Việt mình thì dịch nó hơi thoáng, nhưng mà cái chữ chú ý rất là quan trọng, là để mà được thêm sự hiểu biết, để mà thêm cái chiều sâu trong cái lời của Chúa. Ở đây thì nói sao? Qua ngày thứ hai, ngày đầu tiên và ngày thứ hai, và trong 7 ngày thì có một chuyện xảy ra hàng ngày, đó là Ezra đọc lời Chúa từ lúc mấy giờ tới mấy giờ? Từ lúc rạng đông cho tới trưa, nghĩa là mỗi buổi đều nhóm 6 tiếng đồng hồ rồi. Thì mấy người này sao? Mới nhóm xong ngày hôm trước 6 tiếng, ngày thứ hai nhóm xong 6 tiếng thì sao? Thấy không đủ, mới họp lại để xin Ezra, bây giờ tôi phải tới học lời của Chúa cho sâu nhiệm thêm, cho rõ ràng thêm, cho đúng chi tiết hơn. Cho nên ở đây là một sự mở cửa, hay là chỉ ra một cái sự đáp ứng. Đó là sự huấn luyện trong lời của Chúa, đi vào trong chi tiết, đi vào trong cái căn bản. Mình gọi là học hiểu đó, học thêm đó, không phải là chỉ nghe thôi, nhưng là một cái sự nghiên cứu học hỏi. Đến với lại Ezra là thầy thông giáo đặng chú ý nghe các lời của luật pháp, để mà nghiên cứu học hỏi lời của luật pháp. Và đây là cái điểm rất là quan trọng, tại vì cái phần tạo căn bản, cái phần mà để cho có thể đi được lâu dài, nó nằm nơi cái tiến trình học hỏi, cái tiến trình dấn thân. Không có cái bước này đó thì những cái bước trước đó nó rất là dễ tuột đi, nó dễ mà như gió thoảng bay đi. Khám phá lời của Chúa và quyền năng của lời Chúa là học hỏi trong lời của Chúa một cách cẩn trọng, có sự nghiên cứu, có sự chỉnh tề, có sự dấn thân. Cho nên nếu cái sự thăm viếng nào mà không có gây dựng lên một cái sự ham mê lời của Chúa cẩn trọng hơn, thiết tha hơn, thì chúng ta không gọi đó là sự thăm viếng của Thánh Linh. Và chữ như tôi nói, cái chữ chú ý đây là cái chữ nghiên cứu, cái chữ học hỏi, cái chữ đi thêm chiều sâu. Điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái công cụ mà Chúa sử dụng là những người nam lãnh đạo. Sự huấn luyện chiều sâu của lời Chúa cần thiết đụng tới những người nam ở trong cộng đồng.
Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê Vi đều nhóm lại với Ezra. Cái chữ các trưởng tộc đó thì mình tưởng là cái chữ là trưởng mỗi gia đình đó, trưởng hộ đó. Đây là những người nam ở trong cộng đồng dân Chúa, những người lãnh đạo trong gia đình, thì đây là những người tìm kiếm lời của Chúa, đến với lời của Chúa để được học hỏi càng thêm. Cho nên sự chuyển động của Chúa làm việc trong cộng đồng dân Chúa nói chung, mà để cho cuộc hưng nó bắt đầu đi sâu rộng, mà đi cho tràn ra, tràn lan cho tất cả mọi người, thì nó phải nắm lấy những người nam, những người lãnh đạo ở trong cộng đồng dân Chúa. Cho nên sự thăm viếng của Chúa sẽ bắt đầu trong nhiều khía cạnh với nhau, nhưng mà để cho có thể lan rộng và tiến tới thì phải nắm lấy người đàn ông trong sự lãnh đạo thuộc linh. Đây là cái chỗ cần phải nhạy cảm với Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, lúc nào thì sự phục hưng của Chúa được bày tỏ rõ ràng? Khi các người nam đáp ứng. Khi các người nam đáp ứng. Trong cộng đồng dân Chúa, công việc của Chúa đó, Chúa sử dụng người phụ nữ rất là nhiều, và nếu mà nói chung hay là nói riêng trong hội thánh của mình cũng được nữa. Đó là các bà, các cô thì nhạy cảm và kỷ luật hơn trong vấn đề đáp ứng khía cạnh thiêng liêng. Dễ nghe, dễ dạy, dễ đáp ứng, nghĩa là rất là năng nổ làm tất cả mọi chuyện. Và nhìn vào trong cộng đồng của hội thánh của chúng ta hay là những cộng đồng nói chung đó, cái vai trò của người phụ nữ hết sức là quan trọng, nhưng không làm cho cái sự phục hưng tăng tiến thành ra một phong trào, trở thành ra một phong trào chuyển đổi được, cho tới khi những người nam đứng vào cái chỗ Chúa đặt. Tại vì Chúa đặt những người nam lãnh đạo gia đình, Chúa đặt những người nam lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo các công việc của Chúa, mà những người đó trì trệ khó khăn thì công việc không đi đâu hết. Chúa nuôi dưỡng hội thánh, Chúa đem vào cái sự sống trong hội thánh qua nhiều khía cạnh, qua nhiều người, qua các người phụ nữ, nhưng mà để cái cơn phục hưng nó được lan rộng ra thì sao? Thì các trưởng tộc của cả dân sự, thầy tế lễ, người Lê Vi nhóm lại Ezra và nói rằng: cho chúng tôi học thêm lời của Chúa. Khi Chúa khuấy động người đàn ông thì lúc đó là cái âm hưởng của công việc phục hưng của Chúa bắt đầu lan rộng. Cho nên tôi muốn các ông chú ý mình nói chuyện với nhau một tí. Mình chỉ có hai chỗ thôi. Đó là mình là chướng ngại của phục hưng hay là mình là công cụ của phục hưng. Chỉ có hai chỗ. Là đàn ông trong gia đình, là đàn ông của Chúa trong hội thánh, thì mình á, một á, là mình là chướng ngại cho sự phục hưng của Chúa. Hai á, là mình là công cụ của sự phục hưng. Mình là chướng ngại khi mà mình lơ là, khi mà mình hâm hẩm, khi mà mình không đứng vào cái chỗ trách nhiệm Chúa giao phó trong gia đình hay là trong hội thánh thì sao? Thì khi Chúa làm công việc Chúa, nó chạy tới mình nó ngừng lại rồi, nó chạy tới mình nó chậm lại rồi thì không có tiếp tục được nữa, thì mình là chướng ngại. Nhưng mà nếu mình đứng vào cái chỗ là công cụ của lời Chúa và đứng vào cái chỗ Chúa đặt, làm cái chỗ Chúa dùng, cái âm hưởng, cái ảnh hưởng của mình nó lan rộng ra và nó ảnh hưởng. Nghĩa là mỗi người đều có cái chỗ đứng mà Chúa dùng. Nhưng mà đặc biệt là khuyến khích đó là Chúa sử dụng người nam trong công việc này. Và nhìn vào tất cả những cái cuộc phục hưng trên thế giới, trong lịch sử nó đều được như vậy. Quý bà cầu nguyện với nhau đủ thứ, nghĩa là cho tới khi nào mấy ông bắt đầu cầu nguyện, mấy ông bắt đầu bỏ công việc, mấy ông bắt đầu đi nhóm nhà thờ, mấy ông bắt đầu dấn thân thì nó lan ra. Rồi khi nó lan ra rồi thì gia đình phụ nữ này kia giúp cho nó sống, giúp cho nó tiếp tục được nuôi dưỡng. Thì làm thế nào để lời của Chúa đụng tới các ông? Chọn để học hỏi lời của Chúa. Phải tới để nói rằng tôi muốn đi sâu nhiệm hơn. Tôi muốn có chỗ để mà học nhiều hơn. Tôi muốn chỗ để dấn thân hơn. Và ở đây thì nói là về vấn đề của các đạo gia đình. Nhưng mà cũng nói thêm là lãnh đạo các ban ngành hội thánh nữa. Tất cả những thầy tế lễ và người Lê Vi. Tôi thấy hai điều này là rất là quan trọng. Tại vì thầy tế lễ và những người Lê Vi là những người rất là bận rộn. Nhất là trong cái sự thăm viếng của Chúa. Họ là những người đang thi hành cái công việc mà Chúa đang làm phục hưng. Thì sao? Họ là những người xin học thêm. Họ là những người thấy cần thiết để mà học thêm lời của Chúa. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ làm không mà chúng ta không học, hay là chúng ta chỉ làm không mà không thờ phượng, thì sẽ tới một cái thời điểm cũng nhanh thôi. Đó là mình không có gì để làm nữa, mình không có cái gì để ban cho nữa, mình không có cái gì để mà phục vụ nữa. Bởi vì mình phải nhận đầy trọn trong ân sủng của Chúa thì mình mới có cái điều này để ban cho. Cho nên những người mà đang lãnh đạo phục vụ trong hội thánh cần phải học hỏi. Mình cũng trong hội thánh mình thì mình nhắc nhở thường xuyên đó là đừng có ai phục vụ mà không có thì giờ nghe lời Chúa. Nhiều khi nó cũng có cấn này cấn kia, mình phải giải quyết những cái chuyện thì giờ chật hẹp của mình. Nhiều người nổi 2-3 cái nón, 2-3 chức vụ khác nhau cũng có khó khăn. Nhưng mà thứ tự ưu tiên là sao? Là mình phải có chỗ để học hỏi lời Chúa. Còn không thì mình sẽ không thể phục vụ được lâu dài. Điểm nhắc nhở ở đây là nhất là khi các ông đứng vào những cái chỗ Chúa đặt để đó, mình có thể được Chúa sử dụng. Cho nên khuyến khích lẫn nhau, tôi cũng khuyến khích các anh em, đó là chúng ta có thể trở thành công cụ sắc bén trong tay của Chúa nhiều hơn là điều mà Chúa đang thực hiện trong và qua đời sống của mình. Đứng vào trong cái chỗ trách nhiệm đó ban cho. Ở đây thì nó là sao? Học hỏi thêm lời của Chúa, dấn thân trong cái chiều sâu với Chúa, đứng vào cái chỗ trách nhiệm lãnh đạo thì Chúa sẽ sử dụng điều đó. Khi Chúa sử dụng thì mình thấy sao? Trong cái sự thông công thuộc linh, nó có cái kỷ luật học hỏi, nó đem lại một cái âm hưởng tác động rất lớn. Câu số 14. Chúng thấy có chép trong luật pháp Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán dân Israel phải ở trong nhà lều đương lúc ngày tháng 7 và chúng phải hô truyền trong các thành. Tức là khi mà họ học hỏi lời của Chúa thì họ khám phá những điều mà lời của Chúa dạy. Làm như trước đây thì họ không biết hay là biết mà không được đụng tới. Cho nên cái vấn đề đó là học hỏi lời Chúa chiều sâu nó tác động cái cộng đồng dân Chúa. Một số người lãnh đạo học hỏi chiều sâu nó tác động ra cái cộng đồng dân Chúa. Và cái mà chuyển động con dân Chúa và cái người của Chúa là những gì tìm thấy ở trong lời của Chúa. Chúng thấy có chép trong luật pháp. Chúng ta dở ra ở trong Lê Vi Ký đoạn số 23, câu 39 tới câu 43, đọc phần này để cho thấy được chỗ mà họ tìm ra trong đây cũng như là trong Phục Truyền Luật Lê Vi Ký đoạn 16. Thì ở đây nói rằng về lệ này thì nói rằng nhưng đến ngày rằm tháng 7 khi các ngươi thâu hoặc thổ sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ và bữa thứ 8 cũng sẽ là ngày nghỉ. Bữa thứ nhất các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu, chà là và nhành cây rậm và cây dương liễu rồi vui mừng trong 7 ngày trước mặt Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Mỗi năm vào tháng 7 các ngươi phải giữ lễ này cho Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời như vậy trong 7 ngày. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. Hết thể ai sanh ra trong dòng Israel sẽ ở nơi trại trong 7 ngày, hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, ta cho họ ở trong những trại, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Ở đây là một cái công cụ Chúa dùng để nhắc nhở lại điều Chúa đã làm trong cộng đồng dân Chúa. Khi Chúa cứu dân sự ra khỏi Ai Cập, họ ở trong đồng vắng 40 năm thì Chúa làm sao? Chúa nuôi dưỡng họ trong các trại, họ dời cái trại, họ đi theo sự hướng dẫn của Chúa, trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm. Và Chúa nói rằng trong 40 năm đó Chúa nuôi dưỡng họ bằng mana, bằng nước, áo họ không rách, gót chân họ không mòn. Là Chúa nhắc nhở cho họ về sự quan phòng của Chúa và Chúa muốn dân sự Chúa kỷ niệm những điều này. Khi mà họ khám phá những điều này đó thì họ bắt đầu làm. Nghĩa là hồi trước thì có lẽ không đọc hay đọc không chú ý và đọc với một cái thái độ hoàn toàn khác. Bây giờ thì vì họ chú ý, họ muốn nghe và khi họ thấy thì họ làm. Và ở đây thì là chúng phải hô truyền. Câu số 16 là dân sự bèn đi ra đem các lái về, mỗi người đều làm nhà lều trong góc nhà mình và ngoài sân trong mình, trong hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va nơi phố cửa của cửa Ê-phra-im. Đây là chỗ đứng của các ông, là một khi các ông khám phá ra như vậy thì sao? Thì mới huy động tất cả trong nhà mình, trong làng mình, trong xóm mình, trong thành mình, trong những chỗ. Bây giờ phải thi hành công việc mà lời của Chúa đã phán. Chúng ta ngạc nhiên là họ không làm điều này từ lúc bao lâu? Câu số 17, từ thời Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy. 800 năm. 800 năm có lời Chúa không làm. Có lẽ là không đọc cho nên không làm, hay là đọc rồi nhưng mà ở trong thái độ không đáp ứng đó, họ thấy là cũng khó. Mình đang có công việc đàng hoàng, đang làm ăn, có tiệm phải bán đồ, có ruộng phải cày, bây giờ Chúa biểu nghỉ hết, để ra một bên, để 7 ngày đi cắm trại. Giống như là có trại hội thánh mà nó tới 7 ngày, bây giờ phải bỏ hết mọi chuyện khác để đi cắm trại, nó phiền quá chứ, mất công quá, không thực tế chứ ơi. Mà cũng đâu quan trọng gì, thì bây giờ làm nửa ngày được không? Chúa nói phải làm 7 ngày, 7 ngày nó mới nhớ. Còn riết đó, họ không bắt đầu, họ cũng làm luôn, họ nói nó không thực tế, nó mất công, nó không giúp đỡ. Nghĩa là sao? Cái thái độ là chọn lọc trong sự vâng phục. Cho những cái chuyện nào mà nó không thích hợp, cái gì nó không thích của mình thì họ không làm, và vì thế họ đứng ra ngoài chỗ mà Chúa ban phước lành và Chúa chuyển động dân sự Chúa. Cho tới khi bây giờ họ đứng trở vào ở dưới lời của Chúa, đứng trở lại trong sự vâng phục thì Chúa chuyển động cả toàn thể dân sự. Điểm mà mình cần nhớ ở đây được nhắc nhở và cần được khuyến khích là một số người bằng lòng đi chiều sâu với lời của Chúa, chuyển động cả dân sự. Các trưởng tộc, những thầy tế lễ, những người Lê Vi nhóm lại, xin chú ý nghe lời cái luật pháp thì sao? Thì câu số 17, cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về, bèn cất những nhà lều ở trong đó. Nghĩa là có một số người bắt đầu vâng phục, thì cái ảnh hưởng bắt đầu lan ra và bây giờ nó nắm chặt và chuyển động nguyên cả hội chúng. Nehemi muốn cho hiểu rõ cái vấn đề ảnh hưởng này, cho nên cả hội chúng của những kẻ bắt làm phu tù được trở về, nghĩa là tất cả mọi người lớn nhỏ gì đó bây giờ được chuyển động bởi vì sự học hỏi sùng kính, sự dấn thân thuộc linh, cái kỷ luật học hỏi nó đã bắt đầu nối kết vào trong cộng đồng dân Chúa. Mình có thể nói rằng chiều sâu đức tin nó hay lây, nghĩa là cái chiều cạn cực của đức tin nó cũng hay lây. Mình lơ tơ mơ, mình lây hết mọi người, những người chung quanh mình lơ tơ mơ luôn. Nhưng mà khi mình bắt đầu được chỉnh đốn trong lời Chúa và nói, nhưng mà tôi giờ tôi đi học, bây giờ tôi làm chuyện này với Chúa chỉnh đốn hơn, tôi dấn thân hơn, tôi sẽ nối kết với một vài anh em của tôi sẽ nói bây giờ mình trong phương diện lãnh đạo, mình vai trò lãnh đạo, bây giờ phải lãnh đạo trong cái sự học hỏi lời Chúa. Tôi bước đi thì sao nó lan ra và Chúa sử dụng cho công việc của Chúa. Cho nên chúng ta có hy vọng, chúng ta có cái chỗ là nó bắt đầu với mình, nó bắt đầu với cá nhân của mình. Mình đứng vào cái chỗ đó trước, mình đứng vào cái chỗ đáp ứng của Chúa. Tôi là người trưởng gia đình, tôi là trưởng tộc ở trong dân sự Chúa thì sao? Tôi đến tìm lời của Chúa. Tôi là thầy tế lễ, tôi là người Lê Vi, tôi là trưởng ban ngành, tôi là giáo sư trường chủ nhật. Tôi đến tìm lời của Chúa. Bắt đầu với những cái điểm đó, Chúa xoáy động tới cái chỗ cả dân sự được sự thăm viếng của Ngài. Kết quả là gì? Bèn có sự rất vui mừng. Bèn có sự rất là vui mừng. Và nó là từ 800 năm nay chưa có sự vui mừng nào như vậy. Tại vì cho đến ngày ấy dân sự Israel chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất là vui mừng. Cho nên chúng ta có thể nói rằng Chúa thăm viếng ở đây là cái sự thăm viếng toàn vẹn của Chúa đến với dân sự Chúa, bắt đầu với cái tiến trình của sự thờ phượng, đáp ứng với lời của Chúa, mong mỏi lời của Chúa, dấn thân với lời của Chúa, rồi đáp ứng trong sự thờ phượng, rồi nghe lời làm theo. Rồi khi nghe lời làm theo thì đã được nếm lời của Chúa, bèn đi sâu hơn, bèn vân phục nhiều hơn, thấy chép điều gì làm theo điều đó, học tới đâu thực hành điều đó thì sao? Chúa mở ra những con đường càng ngày càng lan rộng, chuyển động cả thánh Chúa, cả dân sự Chúa, đem lại sự rất vui mừng. Chúng ta định nghĩa đó là sự phục hưng. Phục hưng của sự thăm viếng Chúa đem lại sự vân phục, đem lại sự đáp ứng của toàn cả dân sự Chúa vượt hơn tất cả những gì mà trước đây họ đã làm. Vì họ bắt đầu cái tiến trình đáp ứng với Chúa qua lời của Ngài, qua sự thờ phượng, qua đức tin, qua từng cá nhân, qua những người nam trong cộng đồng. Và họ thi hành điểm mà Chúa có bây giờ, Chúa có thể sử dụng để đem lại phước hạnh của Chúa cho dân Chúa. Cho nên anh chị em chúng ta có thể hy vọng và trông cậy và bước đi điều đó cho chính mình và cho hội thánh, để Chúa có thể sử dụng chúng ta, bắt đầu từ những cái đáp ứng riêng tư của mình với Chúa, cho đến đáp ứng của nhóm của mình, trong gia đình của mình, tới chỗ cộng lại. Và đặc biệt khi Chúa sử dụng những người nam trong hội thánh, chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái công việc rõ ràng, chiều sâu của công việc Chúa làm. Còn không thì cái chữ phản nghĩa của sự phục hưng là chữ gì? Bị tê liệt mê. Và đó là chỗ chúng ta phải thoát ra. Chúng ta phải thưa với Chúa rằng Chúng con muốn sống phục hưng cho Chúa. Chúng ta muốn thưa với Chúa điều đó, bắt đầu với con, bắt đầu với gia đình con, bắt đầu với chỗ con đứng, nối kết trong con, nối kết qua con.
Phần hừng bùng cháy trong con, cất hết bóng tối, lửa tiếng bừng phát. Xin linh cha con này tràn ngập trên khắp quê hương tôi. Xin cha yêu thương cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi nơi. Xin linh cha con này lời chân lý cha ban ra. Xua tan đi đau thương nước Chúa tràn ngự đêm. Chúa ơi xin phân hương chúng con giờ này. Lời Ngài đổi thay con. Chúa ơi xin nước cha đến trong giờ này. Trên ngôi cao quyền năng, Chúa đấng nhân từ thương xót, Ngài ơi đoái xem quanh đây bao hoang tàn. Nguyện Chúa cứ tha gánh thay tội ác nhân gian, Ngài con xa đi bao buồn đau. Mọi đồng hiệp một dựng xây vương quốc cha thay. Cất hẹn bao điều gian dối, cùng bao ý riêng cho cha nhân từ. Nguyện lửa thánh linh phân hương bùng cháy trong con. Cất hẹn bóng tối lửa thiên bừng phong. Xin linh cha con này tràn ngập trên khắp quê hương tôi. Xin cho yêu thương cha thay cuộc sống lại lời. Xin linh cha tuôn đầy lời chân lý cha ban ra. Xua tan đi đã thương nước Chúa chẳng ngờ đến. Chúa ơi xin phát hương chúng con giờ này. Lời Ngài đổi thay trong giờ này, vinh quang muôn đời. Xin linh cha tuôn đầy tràn ngập trên khắp quê hương tôi. Xin linh xin cho yêu thương cha sẽ đổi thay cuộc sống lại lần. Xin linh cha tuôn đầy lời chân lý cha ban ra.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.